Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 8, hồi 4, 113, phần tiếp. Bây giờ Tống Điểm Nhi mới bật nút, mới cười giòn, cuộn tròn mình lại mà cười.
Dung Đô, Dung Thơ, cứu mạng, trưởng môn nhân thần thủy cung lợi hại ghê.
Nàng chạy, Lý Hồng Tụ đuổi bắt, cả hai xoay quanh chiếc bàn rồi vọt ra cửa. Cuộc huyên náo qua rồi, Tô Dung Dung nhìn Tiểu Phi dịu dàng hỏi. Giờ thì Lưu Huynh liệu làm sao đây?
Hiện tại không nắm được chút manh mối nào thì còn biết liệu làm sao nữa đây. Muốn hoạch định một chương trình hành động cũng phải có một căn bản làm điểm tựa, mà căn bản đó ở đâu? Không có căn bản là không có chương trình được rồi. Chúng ta chỉ biết được một việc rất là mơ hồ, là trong sự tình có hắn, mà hắn là một nam nhân. Bởi vì nếu hắn là một nữ nhân thì nàng làm gì si mê đến độ phải tự sát như thế. Sự hiểu biết của ta nghèo nàn quá, mỉa mai quá.
Tô Dung Dung mỉm cười.
Theo ý Lưu Huynh, hắn phải là con người như thế nào? Phàm nữ nhân, không phải tất cả đều thích những chàng đẹp trai đâu.
Dung muội cho biết nhận xét đi.
Tô Dung Dung trầm ngâm một chút.
Hắn khéo nói chuyện, hắn thông minh, hắn biết chiều chuộng nữ nhân, hắn có đủ vẻ phong lưu, hắn trẻ tuổi. Có đủ những điểm đó, không cần hắn phải đẹp, hắn vẫn chinh phục bọn thiếu nữ một cách dễ dàng.
Tôi đồng ý với Dung muội về nhận xét đó. Nhưng nếu chỉ có những điều đó thôi, hắn làm sao lọt vào được thần thủy cung? Không vào lọt được thì có những điều ấy cũng bằng thừa thôi.
Chính đó là cái mấu chốt của sự tình. Biết được hắn lọt vào thần thủy cung bằng cách nào? Là mình nắm được một manh mối trong nhiều manh mối khác.
Nói chuyện có duyên, thông minh, biết chiều chuộng, lại phong lưu, lại tuổi trẻ. Nếu vào lọt được thần thủy cung rồi, thì còn sống thế nào được với bọn thiếu nữ mà ra? Trên thế gian này, có bao nhiêu nam nhân vào thần thủy cung rồi mà còn sống sót mong trở ra được? Phỏng có được bao nhiêu?
Do đó tôi bắt buộc phải nhờ đến Dung muội một việc đây.
Lưu Huynh muốn tôi vào thần thủy cung?
Tôi chỉ mong mỏi mỗi vào Dung muội thôi. Nhưng tôi ngại Dung muội.
Lưu Huynh ngại tôi yếu đuối, ẻo lả, không tiện đi đứng phải không?
Nhưng nếu Dung muội tìm được người biểu cô của Dung muội thì hay biết bao. Mình hỏi bà ta, thường thì loại nam nhân nào hay ra vào thần thủy cung? Mình sẽ hỏi bà ta, thiếu nữ tự sát đó là con người như thế nào? Nàng ấy có những sở thích gì? Nếu nhặt được một di vật của nàng thì càng quý quá, chẳng hạn như một phong thư chẳng hạn, một vài trang nhật ký nữa.
Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lên đường sáng mai này.
Chỉ vì Dung muội.
Lưu Huynh muốn nói gì, tôi hiểu rồi. Còn Lưu Huynh, sau khi tôi đi, Lưu Huynh...
Tôi cũng khởi hành liền. Tôi sẽ có mặt 7 hôm sau, bên bờ hồ Đại Minh, tại Tế Nam chờ đón Dung muội.
Tế Nam? Căn cứ địa của Chu Sa Môn?
Đúng rồi, Hải Nam Phái, Thất Tinh Bang đều cách rất xa nơi đấy. Còn Trác Mộc Hợp thì quan ngoại vào. Tôi chỉ còn một hy vọng là tìm được một điểm sáng nào từ Chu Sa Môn thôi.
Nhưng Lưu Huynh cũng phải hết sức rẻ rặt đấy. Nếu chúng biết được...
Chúng hận tôi thật đấy. Nhưng đó là một việc. Còn bắt được tôi hay không thì lại là một việc khác.
Đột nhiên, chàng xòe bàn tay ra. Trong bàn tay có một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh. Chàng mở nút bình. Một mùi hương lạ bốc ra, xông nực cả khoang thuyền,
Vật đó, không rõ chàng cầm nó từ lúc nào. Đoạn chàng thong thả tiếp nối.
Dạ Lưu Hương, đạo soái có dạ Lưu Hương. Dạ Lưu Hương sẽ làm tiêu hồn ai ở địa phương nào?
Lưu Hình muốn cho tôi phải gieo rắc mùi hương đó trên khắp bốn phương trời ư?
Đúng vậy, trên con đường đi qua, dung muội hãy lưu lại mỗi nơi một chút hương, để cho không ai biết thật sự tôi ở tại địa phương nào, để cho người ta không tưởng là tôi có mặt ở tế nào.
Lần xuất ngoại này, Lưu Huynh muốn gắn cái chia bài vào người nào?
Đa số đệ tử Chu Sa Môn gồm những người trong phú gia thế tộc. Nếu muốn họ tín nhiệm tôi, thì có một biện pháp duy nhất là phải đội lốt phú gia thế tộc như họ, hòa mình vào thành phần của bọn họ.
Chàng uể oải đứng lên, đưa tay đẩy nhẹ cái quầy chất đầy rượu. Quầy dịch sang một bên, bày ra một khung cửa nhỏ. Bên trong khung cửa là một phòng lục giác. Sáu phía vách đều có gắn kính soi. Đốt một ngọn đèn, sáu tấm kiến chiếu lại, tăng cường ánh sáng. Dọc theo vách, kê chọn sáu mặt, kê dài như tủ nhỏ. Mỗi tủ có một số học, lớn có, nhỏ có. Học nào cũng niêm một nhãn số. Mới nhìn qua, người ta có cảm tưởng đó là một phòng chữ thuốc. Tô Dung Dung dừng chân ở ngưỡng cửa, điểm một nụ cười. Lưu Huynh muốn chọn số 63 hay số 113? Cả hai cùng đi tới. Tiểu Phi bước đến hộc có bảng số 63, kéo ra. Trong hộc có một bộ y phục bằng lụa màu lam, không còn mới lắm. Ngoài ra, còn có một đôi giày bố, một cái túi bằng da cá ông và một quyển vở mỏng. Tiểu Phi cau mày.
Có đúng không?
Tô Dung Dung gật đầu. Đúng chứ, ít nhất cũng đúng về những nét đại cương.
Những trang phục này lại không thích hợp với thành phần phú hào.
Trong thành Tế Nam, những tay đại phú thường thường có hai lối trang phục. Trong số đó, lối của tiền trang tại Sơn Tây. Bộ y phục này thuộc lối trang phục của tiền trang tại Sơn Tây đó. Mặc vào cũng ra phết lắm rồi.
Dung muội nói đúng. Người Sơn Tây làm ra lắm tiền. Họ cất kỹ lắm. Có lẽ dám dùng nước thuốc rửa từng lượng bạc. Như sợ có ô nhiễm và nhiễm bệnh vậy.
Chàng cầm quyển vở lên, lật vài trang đọc.
Tánh danh Mã Bách Vạn. Thân phận Sơn Tây Tiền Trang Đại Phú Thương, niên kỷ hơn 40 tuổi, thị hiếu, không, đặc tính, qua sông hồ nhất định phải cởi giày, gặp mưa nhất định tìm người có rủ xin nhờ che, thân hình thì luôn luôn bốc mùi của con người không tắm rửa nhiều ngày tháng.
Tiểu Phi không cần đọc tiếp, bỏ quyển vở xuống, đẩy học vào như cũ, đoạn thở dài.
Dung muội mà buộc tôi đội cái lớp Mã Bách Vạn thì không khác nào bảo tôi phải tự tử đâu.
Tô Dung Dung cười nhẹ. Chính Lưu Huynh bảo tôi chọn cho một thân phận thích hợp với công tác sắp thi hành. Tôi phải theo kinh nghiệm mà chuẩn bị chứ. Đã đội lốt ăn mày được, tại sao đội lốt một phú thương như Mã Bách Vạn không được chứ?
Làm một tên ăn mày nghĩ còn thích thú hơn. Bởi nó ăn mày nó nghèo, nó không tắm rửa, hôi hám là phải rồi. Chứ một tên giàu có lắm tiền mà không tắm gội, để thân hôi như chó ấy, chán chết đi được. Đội cái lốt Mã Bách Vạn thì cái chất hào hoa của tôi cũng đội nón mà ra đi mất thôi.
Vậy bây giờ Lưu Huynh xem qua bộ mã của một số này nhá. Số 113. Tiểu Phi bước đến chiếc hộp có bảng số 113 và kéo ra. Trong hộp có một bộ y phục cực kỳ hoa lệ, một đôi giày da bóng nhoáng, hai trái cầu nhỏ bằng kim chúy, có dây đeo vào cổ cho ra vẻ hào hoa, một con dao nhỏ loại dắt lưng bằng ngọc thạch, ngoài ra còn có một cái túi cũng bằng da cá ông, màu đen và một quyển vở mỏng. Tô Dung Dung nói, vào thành Tế Nam, nếu không dùng lối trang phục của tiền trang Sơn Tây như Mã Bách Vạn, thì chỉ còn có cách là đội lốt lão thủ lãnh Thái Sâm Bang tại dãy Trường Bạch Sơn, thuộc vùng quan ngoại thôi.
Có lẽ làm cái lão hái sâm này xem ra lại thích thú.
Chàng dở quyển vở ra đọc.
Tánh danh Trường Khiếu Lâm, thân phận đại thương gia chuyên buôn bán sâm, niên kỷ 36, thị hiếu, rượu mạnh, đánh bạc, nữ sắc.
Tiểu Phi không cần đọc tiếp, nhưng chàng không để học vào như cũ, chàng lại vỗ tay cười lớn.
Được lắm, được lắm. Có lẽ là tôi phải chọn số 113 này.
Tô Dung Dung hơi trầm gương mặt. Tôi biết thế nào Lưu Huynh cũng chọn bảng số này mà. Nhưng một bảng số không đủ. Lưu Huynh cần phải dự phòng thêm mấy bảng số nữa mới được vững tâm hơn. Tôi đã chuẩn bị xong bảng số này. Số 28 và số 40 cộng lại là 4 bảng số, 4 dương đồ vật dụng.
Vậy là chu đáo lắm rồi. Hiện giờ thì tôi có thể là một Trương Khiếu Lâm, một lái sâm rồi.
Chàng mở chiếc túi ra, bên trong có một chiếc mặt nạ da người. Tô Dung Dung đảo mắt nhìn qua 6 mặt vách mặt. Mặt nào cũng chiếu một hình bóng Tiểu Phi với nụ cười thích thú. Nàng mơ màng nghĩ đến những ngày xa cách sắp đến. Khoái ý đường, 3 chữ đó to lớn màu vàng, khắc trong tấm biển. Dĩ nhiên phải to lớn sơn đỏ, có nét như rồng bay, phượng múa, vừa kiêu hùng vừa bay bướm. Tấm biển treo cạnh mấy chiếc đèn lồng, ánh đèn dọi vào 3 chữ vàng, chiếu sáng ngời. Khoái ý đường, một trường đổ bát to nhất tại Tế Nam Thành. Thời gian vào lúc lên đèn, khoái ý đường bắt đầu nhiệt náo. Nói rằng bắt đầu nhiệt náo, nhưng thực ra nó đã nhiệt náo suốt ngày. Cảnh nhiệt náo của ngày, nhất là những nơi đổ bát, uể oải hơn, nghề nghiệp hơn. Nó không có cái hứng của ban đêm, cái hứng của những kẻ chỉ bắt tay với dạ thần mà vung tiền như đất. Đỏ đen chán thì yên hoa chán thì lại trở lại với đỏ đen. Những kẻ không cần thua, được, hơn là cần có dịp vung tiền. Cho nên, cái nhiệt náo ban đêm mới đáng kể ở những nơi đỗ bác, bởi ban đêm quy tụ những tay chơi, vì thú mà chơi. Ban ngày kinh doanh ban đêm tiêu khiển, và những tay này mới chơi những canh bạc lớn. Đèn phố vừa lên, khoái ý đường rộn dịp người ồn ào, tiếng đủ hạng người có, đủ hạng tiếng từ thanh đến thô. Ba gian nhà rộng lớn, chật những người cả nam lẫn nữ. Nhưng đây là chỗ đỗ bác, cộng đồng người đông, có đủ màu cho họ thử thời vận, có đủ chỗ vừa túi tiền của mọi người. Nơi đây là mặt ngoài của đỗ trường khoái ý đường, hỗn tạp hơn, ổn ảo hơn, không hợp với hạng khá tiền, thích yên tĩnh. Tự nhiên kẻ sáng lập khoái ý đường, cũng như bất cứ một trường đỗ bác nào, cũng phải nghĩ đến chỗ làm vừa lòng khách chơi cả. Và tự nhiên, bên trong phải có một sân thượng thu hẹp hơn. Khách chơi được chọn lọc hơn. Dù thành phần này không nhiều, nhưng số lợi tức mang lại cho chủ nhân không kém phần thu ở ngoài. Chưa đủ, mặt trong này, tuy vậy cũng chưa được kín đáo. Cho nên chủ nhân phải sắp xếp một nơi đặc biệt, chỉ dành riêng cho những tay khanh tướng trong triều đình đỗ bác. Và chỉ ở nơi này, chủ nhân mới có mặt để sẵn sàng thỏa mãn những đòi hỏi của quý khách, những đòi hỏi ngoài lề của sát phạt. Con số khách chơi ở nơi tối hậu này bất quá độ 10 người trở lại, nhưng họ cung cấp cho chủ nhân một số lợi tức khổng lồ, có thể ngang hoặc hơn cả số lợi tức hai nơi ngoài cộng lại. Và hiện tại, tại gian phòng tối hậu này có 7-8 khách chơi. Chung quanh có hơn 10 thiếu nữ, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì do khách muốn. Chủ nhân là một thiếu niên, mặt trắng, hơi xanh, vẫn chiếc áo vải màu lục, luôn luôn có mặt trên sòng bạc, luôn luôn điểm một nụ cười. Tán cái may của người này, khuyến khích người khác gặp rủi. Chủ nhân là một đệ tử của Chu Sa Môn, hắn họ Lãnh, tên Thu Hồn, ngoại hiệu Sát Thủ Ngọc Lang. Có người còn gọi hắn là Phấn Diện Mạnh Thường.